tự đánh lưu xuất ra. Chứ chẳng phải học được ở đâu, mà từ tự tánh lưu xuất ra. Điều này cần nên biết. Mấy câu này nói cho ta biết, dùng tâm gì để niệm Phật. Hiểu được đạo lý này rồi, dùng tâm gì để sinh hoạt, dùng tâm gì để làm việc, dùng tâm gì để tiếp nhân sự thế. Ở thế gian này cùng với chư Phật Bồ Tát không khác, sự thật là đang học Phật. Dùng tâm thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh là tình thương chân thật, chân từ bi. Nếu còn phân biệt, còn chấp trước, còn mình và người thì không được. Đó là mê hoặc chứ không phải giác ngộ. Nếu giác ngộ thì giới hạn này không còn nữa. Muốn về thế giới cực lạc, trên thực tế rất đơn giản, nghĩa là dùng tâm thanh tịnh niệm Phật. Người này khi lâm mạng chung, như trong mộng thấy Đức Phật A-di-đà, chắc chắn được giảng sanh. Về thế giới Tây Phương cực lạc, chứng được bất thoái vô thượng Bồ Đề. Bất thoái vô thượng Bồ Đề ở đây giống như Đức Phật A-di-đà đã chứng được. Như người ta thường nói, về thế giới cực lạc thành Phật, đây là sự thật không giả dối đâu. Thông thường cửa ải đầu tiên khó phá nhất. Cửa ải đầu tiên là tâm thanh tịnh. Đạt được tâm thanh tịnh rồi, bình đẳng giác phía sau sẽ không khó nữa. Cửa ải đầu tiên khó nhất. Vì sao? Vì phải phá ngã chấp, không còn chấp trước thân này là ta, cái gì là ta, vũ trụ này là ta. Phải khẳng định điều này, vũ trụ này là ta. Người xưa có câu nhân giả vô địch, người nhân từ không có địch. Vô địch nghĩa là sao? Nghĩa là không có đối lập. Nếu có đối lập với người thì chẳng phải là người nhân từ. Nếu đối lập với công việc, đối lập với tất cả pháp, đều không phải là người nhân từ. Nhân từ không có đối lập. Mới bắt đầu học Phật là phải học điều này, học không đối lập với người. Phải phá vỡ quan niệm sai lầm này. Ngày xưa tôi đã tham dự mười mấy lần Hội nghị Quốc tế Hòa bình. Chủ đề của hội nghị này là hóa giải xung đột, hướng đến xã hội an định, thế giới hòa bình. Hơn 30 năm về trước, bắt đầu từ năm 1970, Liên Hiệp Quốc khai mở hội nghị này. Thế giới càng mở càng loạn. Ngay cả những người tham dự hội nghị cũng không có niềm tin. Nguyên nhân gì? Không buông bỏ đối lập. Tôi có cơ duyên tham dự hội nghị này. Chúng tôi hiểu, bởi Đức Phật dạy phá vỡ năm loại kiến hoặc. Thứ nhất là thân kiến, thứ hai là biên kiến. Biên kiến là đối lập, là nhị biên. Nhị biên là sai lầm, không có nhị biên. Lấy đâu ra nhị biên? Vấn đề của bản thân không giải quyết được, mâu thuẫn của bản thân không giải quyết được, làm sao có thể giúp cho người khác giải quyết mâu thuẫn? Năm đó, trường đại học Cách Lý Phi Tân đến tìm tôi, cùng giáo thọ trong Học viện Hòa bình, mở hai cuộc hội đàm. tôi đem phương pháp trong đạo Phật nói cho mọi người nghe. Mọi người được nghe điều chưa từng nghe. Xung đột ở đâu? Nguồn gốc xung đột ở ngay tự thân. Người học Phật hiểu được, vừa nói là biết ngay. Bổn tánh và tập tánh xung đột. Bổn tánh là bổn thiện, tập tánh là bất thiện. Thiện và bất thiện, đây là sự việc của chính bản thân mình, chứ không phải bên ngoài. Vấn đề này không được giải quyết thì không thể giải quyết những vấn đề bên ngoài. Nhưng người phương Tây rất khó hiểu. Họ không hiểu được thế nào là bổn tánh, tập tánh. Chúng tôi chỉ còn cách đưa ra ví dụ. Ví dụ lợi ích trước mặt. Lợi ích trước mặt, quý vị nghĩ đến lợi ích cho mình hay nghĩ đến lợi ích cho người? Mọi người đều nói dĩ nhiên là nghĩ đến lợi ích cho mình rồi. Tôi nói xung đột khởi lên rồi đấy. Tôi muốn lợi ích cho tôi, anh muốn lợi ích cho anh, chẳng phải khởi lên xung đột rồi sao? Làm sao có thể hóa giải xung đột này? Phải làm thế nào? Suy nghĩ ngược lại. Lợi trước mắt, đầu tiên phải nghĩ đến người. Ai ai cũng muốn lợi cho người khác, chẳng phải vấn đề được giải quyết rồi sao? Khi đó Tổng thống Mỹ là bố thí. Mỗi khi diễn thuyết vừa mở lời là ông ấy nói lợi ích đối với nước Mỹ, chứ không hề nghĩ đến lợi ích cho nước khác. Đó là tự tạo xung đột. Làm gì có chuyện hóa giải xung đột? Tôi từng gặp ông ấy và cũng khuyên ông ta. Ông đã nghe lời nhưng không làm được. Trong đó nhân tố rất nhiều, rất phức tạp, chúng ta cũng có thể lý giải được. Niệm Phật chắc chắn được giảng sanh về tịnh độ. Sanh về tịnh độ có nghĩa là sao? Dùng cách nói ngày nay là di dân. Trên quả địa cầu ngày nay nhiều phiền phức, chúng ta di dân về thế giới cực lạc. Nơi đó không có thiên tai, nhưng điều kiện để sanh về nơi đó là tâm thanh tịnh. Nếu tâm ta không thanh tịnh thì chẳng thể đi được. Tâm thanh tịnh tự nhiên có cảm ứng. Vì sao? Bởi thế giới đó do tâm thanh tịnh biến hóa ra. Quả địa cầu này do tâm không thanh tịnh biến hóa ra. Chuyện là như vậy. Ở đây nói đến tịnh tâm niệm Phật nhất thanh, vô lượng bất khả tư nghị công đức. Then chốt ở chỗ tịnh tâm. Thế nên biết rằng nếu dùng tâm bình đẳng niệm một tiếng Phật, công đức đó thù thắng không gì sánh bằng, siêu việt hơn rất nhiều. Thanh tịnh bình đẳng là công đức chân thật, là công phu chân thật. Hữu đại nguyện trung hữu văn danh đắc phước nguyện, thập phương chúng sanh dĩ văn danh cổ thọ chung chi hậu sanh tôn quý già, chư căn vô khuyết thường tu thù thắng phạm hành. Những điều này đều thuộc về 48 nguyện. Phước báo, phước báo chân chánh. Là thân cận thiện tri thức. Trong bài tựa của Đệ Tử Quy nói rất rõ. Phiền ái chúng nhi thân nhân. Nếu dùng Phật Pháp giải thích hai câu này sẽ viên mãn vô cùng. Thang Ân Tỵ nói, tâm lượng của người xưa rất rộng lớn, bao dung nền văn hóa dị tộc. Ấn Độ là dị tộc, chứ không phải bộ tộc trong đất nước chúng ta. Là nền văn hóa nước ngoài mà chúng ta chấp nhận, bao dung. Văn hóa Phật giáo đã làm cho nền tảng văn hóa xưa thêm phong phú. Chúng ta lấy kinh Phật để giải thích, dùng kinh Phật để giải thích phim hai chúng thì ý nghĩa của nó rất dài. Đạo Phật nói về chữ chúng, chẳng phải nói đến con người. Vậy chúng có nghĩa là gì? Là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, gọi là chúng sanh. Dùng cách nói ngày nay nghĩa là hiện tượng nhiều điều kiện hợp lại mà phát sinh ra. Hiện tượng đó gọi là chúng sanh. Con người là định nghĩa của phù hiệu. Con người là hiện tượng do vật chất và tinh thần hòa hợp mà hiện ra. Vật chất Đạo Phật gọi là tứ đại: địa, thủy, hỏa, phong. Đây là hiện tượng vật chất. Địa, thủy, hỏa, phong có nghĩa là gì? Địa là vật chất. Quý vị thấy được, dùng địa để nói lên nó là vật chất. Thủy đại, hỏa đại. Thủy là độ ẩm, hỏa là độ nóng. Trong vật chất này chắc chắn có độ ẩm và độ nóng. Ngày nay không gọi là độ ẩm nữa, khoa học gọi là gì? Gọi là điện. Điện dương là hỏa đại, điện âm là thủy đại. Phong đại là gì? Phong là động, nó không tĩnh, là hiện tượng dao động, nó không ngừng động. Khi nó không ngừng là hiện tượng vật chất, địa, thủy, hỏa, phong. Trong vật chất chắc chắn có tinh thần. Tinh thần là gì? Là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức từ đâu mà có? Là kiến văn giác trì trong tự tánh. Trong tự tánh gọi là kiến văn giác trì. Trong A Lại Gia gọi là thọ tưởng hành thức. A Lại Gia mê, khi mê biến kiến văn giác trì thành thọ tưởng hành thức. Có cảm thọ, có tư tưởng, có chấp trước. Hành là chấp trước. Cuối cùng là thức. Thức ngày nay gọi là ký ức. Ký ức này không thay đổi, nghĩa là quý vị có một kho tài liệu cất giữ ở đó không bị thất lạc. Có hiện tượng này, vật chất nhỏ nhất cũng có hiện tượng này, đều có hiện tượng này. Cho nên khắp vũ trụ này đều có cơ thể, là hiện tượng sống chứ không chết. Cục đá có thọ tưởng hành thức chăng? Có. Tất cả khoáng vật đều có thọ tưởng hành thức. Cho nên tinh thần và vật chất không bao giờ tách rời nhau. Vật chất từ đâu mà có? Vật chất là do tinh thần tích lũy lại, là hiện tượng ba động liên tục. Đây là điều lượng tử lực học ngày nay nói. Giống như Phật Pháp nói, trong Đạo Phật Bồ Tát Di Lặc nói, sao có hiện tượng vật chất? Từ ý niệm mà có. Ngài nói niệm niệm thành hình. Hình chính là vật chất, hình giai hữu thức, thức là hiện tượng tinh thần. Từ niệm đến vật chất, đến tinh thần gần như là đồng thời. Nhanh quá. Đây là nói về sự khởi nguyên của vũ trụ. Cho nên phải biết rằng thật sự là một thể, chẳng phải Đức Phật nói dối đâu. Ngài nói thiệt đó, chân tướng sự thật là như vậy. Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ. Khi còn tại thế, suốt cuộc đời Ngài giúp cho mọi người. Ngài dùng phương pháp nào? Ngài dạy học, suốt đời dạy học. Ngài là giáo viên, Ngài không làm hiệu trưởng. Học trò rất đông, chúng ta phỏng đoán có khoảng 3.000 người. Đệ tử luôn bên cạnh Ngài là 1.250 vị, thường theo không rời Ngài. Đột xuất đến tham dự chắc chắn nhiều hơn con số này. Đây là học trò của Ngài. Ngài không tổ chức lại số học trò của mình, cũng không chia lớp, giống như trường tư thục của Trung Quốc vậy. Một vị thầy giáo hướng dẫn một đám học trò 49 năm như một ngày. Không xây dựng trường học, không có ký túc xá. Họ là dân tộc du mục, ban đêm nghỉ dưới gốc cây, ngồi thiền dưới gốc cây, nghỉ ngơi một chút. Những người này, bất luận tại gia hay xuất gia, là chúng thường theo hay đột xuất tham dự, họ đều có công phu thiền định. Không có định thì không được, cũng có nghĩa là tâm địa rất thanh tịnh. Theo học với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế, được phước, phước bao lớn. Thân cận thiện tri thức mà, phím ai chung, phím là bình đẳng, là phổ biến. Động vật do chúng duyên hòa hợp mà sanh. Thực vật cũng thế, khoáng vật cũng vậy. Chúng ta thương yêu con người, thương yêu loài vật, thương cả con muỗi con kiến, thương hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa. Đối với hiện tượng tự nhiên không có cái gì mà chẳng thương. Phím ai chung đây, quý vị nghĩ xem phạm vi chữ ai ở đây có lớn không? Có nhiều người nghe tôi nói như vậy, thực hành theo sự hướng dẫn của tôi, họ đã rất thành công. Đối với những động vật nhỏ như con kiến con muỗi, nó sẽ không cắn quý vị, không làm tổn hại quý vị. Mọi người sống cùng nhau qua một tương xứng, bình đẳng đối đãi, không làm tổn hại lẫn nhau. Động vật nhỏ trong nhà rất nhiều, nó có không gian sinh sống của nó, ta có không gian sinh sống của ta. Tuy sống cùng nhau nhưng không xâm phạm lẫn nhau, tốt. Ở Úc Châu chúng tôi có một vườn rau. Vườn rau này cũng không nhỏ, trong mười mấy loại rau, cây ăn trái có hơn 30 loại. Rau rất tốt. Vì sao? Hàng ngày nói chuyện với nó, chúng ta thương yêu nó, nó cũng thương yêu chúng ta. Mấy con sâu ăn rau, chúng tôi nói chuyện với nó, quy định một khu trong vườn để cho nó ăn. Nó muốn ăn thì qua bên đó. Rau bên đó chúng tôi cũng chăm sóc rất kỹ. Mấy con sâu đó cũng rất tuân thủ theo quy định, dễ gần gũi hơn con người. Nó biết nghe lời, tuyệt đối không vượt quá giới hạn. 10 năm như một ngày. Chim ăn trái cây, chúng tôi cũng chỉ định cho nó mấy cây. Mấy cây này cho tụi con ăn, tụi con có thể ăn trái trên mấy cây đó. những cây không chỉ định phải chừa lại cho chúng tôi, tất cả đều giữ quy định. Chúng tôi làm thành công, nhiều người nghe theo sự hướng dẫn của chúng tôi, bản thân họ làm thí nghiệm cũng thành công. Nói lên rằng chúng ta phải vì ai chúng mới thật sự có hạnh phúc, cuộc sống mới bình an viên mãn. Đối với động vật, thực vật, sơ hà đại địa, phải dùng tình thương mà đối xử. Đối xử tốt với sơ hà đại địa sẽ không có động đất, không có lụt lội hay hàng hạn. Do ta không biết cách đối xử mà còn đối lập với chúng, vì đối lập nên muốn phá hoại chúng, phá hoại môi trường sinh thái tự nhiên, nó sẽ trả thù, sinh ra phiền phức. Chẳng thể không hiểu đạo lý này. Hiểu được đạo lý này rồi thì thiên tai trên quả địa cầu ngày nay có cách giải quyết, có phương pháp để hóa giải. Nhưng Phật Pháp thật sự phải phổ cập, không phổ cập họ sẽ chẳng tin. Họ nói đây là tôn giáo, là mê tín. Họ không chấp nhận. Không chấp nhận thì xong rồi. Quý vị phá hoại môi trường, môi trường báo thù, thiên tai xuất hiện. Nhi thân nhân. Thân nhân là phước báo lớn, nhân là người nhân từ. Trong Phật Pháp gọi là nhân giả. Xưng nhân giả đối với ai? Với Bồ Tát. Nhân giả là danh xưng của Bồ Tát, kính xưng đối với Bồ Tát.